là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những cố gắng của chủ đầu tư cũng như chính quyền địa phương cho công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường nối quốc lộ 32, 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Tiếp đó là phản ánh những nỗ lực của ngành giáo dục Yên Bái trong việc xây dựng trường chuẩn quốc gia. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 20 tháng 1, khối thi đua các cơ quan nội chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, trên các nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Với chủ đề năm đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ 10. Các cơ quan khối nội chính tỉnh đã kịp thời quán triệt triển khai công tác thi đua khen thưởng, thu hút 100% cán bộ chiến sĩ, công chức viên chức người lao động tham gia. Nội dung thi đua phong phú gắn với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, đồng thời bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành và địa phương. Từ đó thúc đẩy cán bộ chiến sĩ, công chức viên chức người lao động hăng hái thi đua lao động, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chuyên môn của từng cơ quan đơn vị. Trong đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã thi hành xong trên 5.000 việc, vượt gần 13% so với chỉ tiêu được giao. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái đã nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, tỷ lệ giải quyết án vượt chỉ tiêu yêu cầu. Công an tỉnh Yên Bái đã điều tra làm rõ 93,4%, 100% án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được làm rõ. Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đã giải quyết gần 100% vụ việc. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tổ chức chương trình huấn luyện theo đúng chương trình. Cùng với đó, việc thực hiện các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các cơ quan khối nội chính đã tích cực tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách đặc biệt khó khăn, đồng thời đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn, các huyện vùng sâu, vùng xa, phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại các địa bàn. Năm 2021, các cơ quan khối nội chính sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng về công tác thi đua khen thưởng, đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tôn vinh khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua kết quả chấm điểm các tiêu chí thi đua năm 2020, suy tôn các đơn vị có thành tích xuất sắc đề nghị khen thưởng. Trong đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Công an tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen.
Sáng nay, Công ty Điện lực Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tin của phóng viên Đình Nguyên viết công.
Năm 2020, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến quá trình sản xuất, kinh doanh, song nhờ có những giải pháp tích cực, nên Công ty Điện lực Yên Bái đã đạt doanh thu trên 1.750 tỷ đồng. Đảm bảo cấp điện ổn định, phục vụ sản xuất, các hoạt động chính trị cũng như sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Trong năm, công ty đã sửa chữa thay mới và lắp đặt miễn phí đường dây, đèn LED cho 100 hộ gia đình chính sách và các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2021, Công ty Điện lực Yên Bái tiếp tục đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đề cao và luôn chú trọng công tác an toàn lao động. Để phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt trên 1 tỷ 74 triệu kWh trong năm 2021, công ty sẽ tập trung làm tốt việc chăm sóc khách hàng, cải thiện niềm tin của người dân với ngành điện, duy trì thực hiện và hoàn thiện các quy trình tiêu chuẩn ISO 9001-2015, thực hiện 5S trong công ty, thường xuyên kiểm tra, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, giảm sự cố đường dây, thiết bị, đảm bảo vận hành an toàn ổn định, làm tốt công tác phòng chống bão lũ thiên tai, ổn định sản xuất.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Những ngày này, các hộ dân trồng bưởi trên địa bàn huyện Lục Yên đang tất bật chăm sóc và thu hoạch để kịp đưa ra thị trường, phục vụ nhu cầu Tết. Gia đình ông Phạm Văn Sự, tổ dân phố 12, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, hiện có gần 30 gốc bưởi diễn. Ông Sự cho biết thời tiết năm nay mưa nhiều, lại vào đúng thời điểm bưởi ra hoa nên sản lượng kém hơn so với mọi năm. Vụ bưởi năm nay gia đình ông cung cấp cho thị trường khoảng 1.500 quả bưởi. Ông Sự chia sẻ.
Thứ nhất là để thừa tỉa thưa và nó có nhiều ánh sáng thì nó giảm bớt cái dịch bệnh. Cái thứ hai là cái bộ phận trích hút thì chúng tôi không dùng thuốc mà chúng tôi treo băng phiến để xua đuổi côn trùng thôi. Thì mình không phải phun thuốc bảo vệ thực vật. Về từ khâu chăm bón làm sao mình cho ăn nó đúng thời điểm, thời vụ. Rồi đến khi mà cây hoa nó đậu quả rồi thì mình cũng phải chăm sóc làm sao cho ăn cho nó đúng thời kỳ rồi. Thì thuốc thì cũng lên hạn chế nhưng mà phải cho nó cành thoáng. Cái tầm khoảng 15 tháng chạp để đi là bán dần. Cho đến Tết nuôi chủ yếu là cái nguồn từ tiêu thụ mạnh nhất là từ tầm khoảng 20 trở đi là người ta sắm Tết nhiều.
Bưởi là loại trái cây không thể thiếu trưng bày trên bàn thờ gia tiên vào những ngày Tết, nên thời điểm này các hộ dân trồng bưởi ở xã Khai Trung đang tất bật chăm sóc đáp ứng nhu cầu của thị trường trước Tết Nguyên Đán. Bà Phùng Thị Phục, thôn Giáp Luồng, xã Khai Trung cho biết.
Gia đình hai vợ chồng bàn mua về cây bưởi, cây thanh long này về trồng để thu nhập. Nhưng mà 2-3 năm đầu tiên thì không được nhiều mấy. Năm này năm thứ 6 rồi có quả nhiều hơn. Vâng, cây này hiệu quả hơn ạ. Giờ thu nhập thì cũng được. Nhưng mà đây là cây còn nhỏ cũng được ít, được vài chục, còn chưa được nhiều.
Hiện nay huyện Lục Yên có 1.950 hectare cây ăn quả, trong đó trên 940 hectare cây ăn quả có múi. Tập trung nhiều ở các xã Minh Xuân, Khánh Hòa, Yên Thắng, Mường Lai, thị trấn Yên Thế. Trong đó riêng cây bưởi có hơn 81 hecta, bao gồm bưởi da xanh, bưởi diễn. Quả bưởi được người dân ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên Đán để bày mâm ngũ quả. Chính vì vậy, người trồng bưởi trên địa bàn huyện đang tích cực chăm sóc để có những quả bưởi mẫu mã đẹp cung cấp cho thị trường. Với hiệu quả kinh tế mang lại, cây bưởi không những góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn mở ra hướng đi mới trong quá trình đa dạng hóa cây trồng ở địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Thời gian qua, các cấp hội chữ thập đỏ huyện Bình đã phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể, vận động nhân dân, đội ngũ tình nguyện viên tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xóa nhà rột nát, giúp ngày công, cây, con giống và các hoạt động từ thiện nhân đạo. Trong năm 2020 vừa qua, hội đã vận động được trên 1,2 tỷ đồng, tặng 942 lượt gia đình chính sách hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam nhân dịp lễ Tết và các ngày kỷ niệm. Hỗ trợ 10 gia đình bị hỏa hoạn thiên tai, trên 250 lượt người thuộc gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo được khám chữa bệnh miễn phí. Ngoài ra, trong năm 2020, Hội Chữ Thập Đỏ huyện đã tổ chức Ngày hội Hiến máu nhân đạo với trên 300 tình nguyện viên tham gia, thu được 163 đơn vị máu.
Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, liên xã Báo Đáp, Tân Đồng, huyện Trấn Yên tổ chức gặp mặt truyền thống mừng Đảng mừng Xuân Tân Sửu 2021. Hội hiện có 60 hội viên. Năm 2020, hội đã phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, góp phần cùng địa phương giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hỗ trợ địa phương hoàn thành chương trình tổng rà soát các đối tượng chính sách, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, nhiễm chất độc da cam dioxin, đối tượng hộ nghèo. Hội cũng đã huy động mọi nguồn lực hỗ trợ hội viên nghèo về nhà ở, tổ chức tiếp nhận và trao quà cho các gia đình chính sách, tổ chức mừng thọ cho các hội viên cao tuổi.
Thưa quý vị và các bạn, được triển khai thi công từ cuối năm 2019, tuyến tỉnh lộ 172 đoạn tuyến Vân Hội đi Mỹ có tổng chiều dài 14 km, kết nối tuyến đường quốc lộ 32 và 37 với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Mặc dù quá trình triển khai dự án gặp không ít khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhưng với quyết tâm đưa tuyến đường vào khai thác, phục vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như đi lại của người dân, chủ đầu tư là dự án, ban quản lý dự án xây dựng tỉnh Yên Bái đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vướng mắc liên quan đến mặt bằng và các vấn đề phát sinh, phấn đấu hoàn thành dự án vào ngày 30 tháng 4 năm 2021. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Những đoạn tuyến cuối cùng trên tuyến tỉnh lộ 172, đoạn từ Vân Hội đi Mỹ vừa được bàn giao cho nhà thầu để thi công. Đoạn tuyến này đi qua địa bàn xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn với 263 hộ bị ảnh hưởng, 14 hectare đất phải thu hồi và giải phóng mặt bằng. Đa phần các hộ dân đều đã chấp hành việc đền bù giải phóng mặt bằng. Song còn một số hộ dân ở khu vực trung tâm xã vẫn còn băn khoăn về giá đền bù chưa công bằng, dẫn đến kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng đến cuối năm 2020. Hiện những vướng mắc này đã được cấp ủy chính quyền xã tháo gỡ, các hộ dân đã đồng ý ký biên bản bàn giao hành lang hai bên đường cho nhà thầu thi công.
Nhằm tạo sự đồng thuận cao trong các hộ dân trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công của tuyến đường, ông Hoàng Lê Huy, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn cho biết:
các thành viên là lãnh đạo ủy ban nhân xã, rồi là các ban ngành đoàn thể, bí thư, trưởng các thôn là đều tham gia các cái tổ đấy và xuống tuyên truyền vận động đối với các hộ gia đình, và chúng tôi thực hiện theo đúng quy trình là 3 lần vận động thì có những hộ báo cáo đồng chí là có thể là lần thứ hai chúng tôi xuống thì đã người ta đã nhất trí, nhưng tuy nhiên là có những hộ đến lần thứ ba họ cũng chưa nhất trí thì chúng tôi vẫn tiếp tục tuyên truyền vận động và giải thích cho người ta rõ, bởi vì giá chủ yếu là vướng mắc, thắc mắc về giá, và có những hộ thì giải thích tuyên truyền thì người ta hiểu, nhưng mà có những hộ cố tình không hiểu thì chúng tôi cũng phải áp dụng các biện pháp vừa tuyên truyền vừa vận động và cũng phải dùng các biện pháp hành chính khác để người dân chấp hành.
Tuyến tỉnh lộ 172 đoạn từ xã Vân Hội, huyện Trấn Yên đi Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn có chiều dài 14 km, nối quốc lộ 32 thuộc quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai ở nút giao IC12, thuộc gói thầu số 9 do liên danh 4 nhà thầu thi công. Sau khi nâng cấp sửa chữa sẽ mở rộng mặt đường từ 5,5m lên 7,5m, cùng với hệ thống rãnh dọc và hành lang đường, đồng thời xử lý một số đoạn cong cua và nâng nền đường và cống đảm bảo cho việc thoát lũ vào mùa mưa. Hiện tại, đoạn tuyến qua địa phận xã Vân Hội, xã Việt Hồng của huyện Trấn Yên đã cơ bản hoàn thành 95% khối lượng công việc. Trong đó, hai nhà thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái và Công ty Đồng Tiến đã tiến hành thảm bê tông nhựa asphalt được gần 8 km, đồng thời tiếp tục triển khai thi công rãnh dọc, lắp đặt hộ lan và các hạng mục khác.
Ông Nguyễn Cao Cường, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái nói:
Thì ban quản lý dự án là rất là đồng hành và song song cùng với nhà thầu, đặc biệt là cái công tác mà chỉ đạo và cùng giải phóng mặt bằng trên cái huyện Trấn Yên này là rất là cơ bản, rất là kịp thời, và thì đến giờ này, đến thời điểm này thì cơ bản hoàn thành đến 95% bộ công việc, thì chỉ còn lại công tác là san sửa lại lề rãnh và sơn mặt đường.
Theo kế hoạch, gói thầu sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020, nhưng do một số vướng mắc trong giải phóng mặt bằng nên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn gia hạn đến ngày 30 tháng 4, 2021. Với quyết tâm hoàn thành các hạng mục trên tuyến, liên danh các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc và thi công 3 ca trên ngày để thi công đảm bảo tiến độ. Công ty xây dựng số 9 phụ trách thi công đoạn tuyến qua xã Đại Lịch đang mở rộng đắp nền theo tuyến đường cũ, thi công công trình thoát nước và giải lưu nền các lớp móng đường để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Ông Lương Văn Huy, chỉ huy trưởng công trường Công ty xây dựng số 9 nói:
Tổng tuyến của mình là 3,7. Thì thi công mặt đường thì đến 15 tháng 1 năm 2021 này là được 2 cây thảm. Còn được 1 cây 2 qua cái giải phóng mặt bằng thì đã được 100% rồi. Đến giờ nhà thầu nhất là tăng cường máy móc. Đấy, để chỉ đạo thi công để xong trước ngày tháng 4 năm 2021.
Nhằm đẩy nhanh tiến độ của gói thầu, Ban Quản lý Dự án Xây dựng tỉnh Yên Bái đã đề ra nhiều giải pháp để triển khai. Ông Đoàn Văn Hải, trưởng phòng quản lý đầu tư Ban Quản lý Dự án Xây dựng tỉnh Yên Bái cho biết thêm:
Các nhà thầu đã tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, vật lực để hoàn thành vào 30 tháng 4 năm 2021. Tuy nhiên đến nay thì cũng vẫn còn mắc một số vị trí mặt bằng, thì anh em chúng tôi cũng đang phối hợp với huyện Văn Chấn và cũng như là xã Đại Lịch để triển khai tiếp công tác này, giải phóng mặt bằng này sớm nhất cho nhà thầu. Quyết tâm thực hiện đến 30 tháng 4 năm 2021 để công trình bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. Cái việc đảm bảo giao thông trong dịp Tết Nguyên đán này thì về phía anh em tôi cũng đã chỉ đạo những cái hạng mục nào mà cần làm trước như cống rãnh và nền đường để đảm bảo thi công trước, và đến trước 23 tháng chạp này thì anh em tôi sẽ cơ bản là phải là ra được toàn bộ bay lớp 2 hoặc bay lớp 1 để đảm bảo thuận tiện cho Tết Nguyên đán, cho bà con đi lại thuận tiện.
Gói thầu số 9 sửa chữa nâng cấp tuyến tỉnh lộ 172 cùng với gói thầu số 10 sửa chữa nâng cấp tuyến tỉnh lộ 173 từ Đại Lịch đi Minh An có chiều dài gần 7 km cũng đang được thi công. Sau khi gia hạn sẽ phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 4 2021. Hai tuyến đường này sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn được khoảng cách cũng như thời gian di chuyển từ các xã vùng ngoài của huyện Văn Chấn, đồng thời kết nối thông suốt giữa các tuyến quốc lộ 32, 37 đi các địa phương phía tây của tỉnh với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, góp phần giảm ách tắc giao thông nếu xảy ra các sự cố tai nạn giao thông, sạt lở đất và ngập lụt trong mùa mưa bão.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Nhờ đó đến nay, toàn tỉnh có 245 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia, chiếm trên 55% so với năm 2015. Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia không chỉ nâng cao chất lượng dạy và học mà còn đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục cho địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Từ một đơn vị khó khăn về cơ sở vật chất, song nhờ sự quan tâm của các cấp các ngành, các tổ chức, trường mầm non xã Đại Phác, huyện Văn Yên được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào tháng 10 năm 2015. Cơ sở vật chất trường lớp học cùng các trang thiết bị giảng dạy được đầu tư đầy đủ đã giúp nhà trường từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Chị Hoàng Thị Mai, phụ huynh học sinh nói:
việc mà gửi trẻ đây thì, và không riêng thì bản thân tôi mà các bậc phụ huynh cũng rất là yên tâm. Từ những khâu khi mà cô giáo là đón nhận trẻ thì rất là nhiệt tình, chú đáo, và cơ sở vật chất của nhà trường thì rất là khang trang, đầy đủ, và chúng tôi cũng rất là yên tâm khi mà gửi con em về học tại trường ở đây ạ.
Bà Đồng Thị Liễu, hiệu trưởng trường mầm non xã Đại Phác, huyện Văn Yên cho biết:
hàng năm là cũng tạo mọi điều kiện để cho giáo viên tham gia học các lớp mà trên chuẩn để nâng cao chất lượng đội ngũ. Hai là về cái cơ sở vật chất của nhà trường, thì nhà trường cũng ngoài cái việc mà đầu tư của nhà nước ra thì là nhà trường cũng làm tốt công tác tham mưu với đảng ủy chính quyền địa phương, đấy, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Đấy, hàng năm thì cũng đã huy động nhân dân, phụ huynh đóng góp để xây dựng cái cảnh quan của nhà trường cũng như là cơ sở vật chất để đảm bảo cho cái việc mà dạy và học. Đấy, và về cái kết quả nuôi dưỡng học sinh ấy, thì là về nhà trường cũng rất là quan tâm chú trọng về cái công tác chăm sóc giáo dục trẻ, là cũng thực hiện theo đúng chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục quy định.
Là ngôi trường thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Bình, song trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Hương đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như ngành giáo dục. Cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư khang trang, đội ngũ cán bộ giáo viên tích cực đổi mới giảng dạy theo phương châm lấy học sinh làm trung tâm. Nhờ đó, chất lượng giáo dục ngày một nâng lên, góp phần giúp nhà trường hoàn thành các tiêu chí và đã được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1 vào cuối năm 2019. Cô giáo Nguyễn Thị Hà, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Hương, huyện Yên Bình nói:
trước kia ấy, thì cơ sở vật chất của nhà trường thì còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy mà các em học sinh chưa được tiếp cận với những cái phương tiện thiết bị học tập hiện đại. Và điều đấy nó ảnh hưởng tới cái việc phát huy tính sáng tạo của giáo viên trong quá trình giảng dạy. Tuy nhiên thì từ năm 2019, khi mà trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Hương đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1, thì nhà trường đã được xây dựng nhiều cơ sở vật chất hơn, các phòng học đã được trang bị hiện đại hơn, đặc biệt là có các phòng bộ môn ạ. Và điều này thì giúp các em có một cái môi trường học tập và rèn luyện tốt hơn. Đồng thời thì các giáo viên cũng có điều kiện để áp dụng các phương pháp và những cái kỹ thuật dạy học hiện đại vào trong quá trình giảng dạy.
Toàn huyện Yên Bình hiện có 36 trên 56 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 64,3%. Nhờ được đầu tư xây dựng trường chuẩn nên diện mạo trường lớp ngày càng khang trang, sạch đẹp, chất lượng giáo dục ngày một nâng lên. Ông Nguyễn Văn Lịch, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Yên Bình nói:
khi các trường mà được đưa vào cái trường xây dựng chuẩn quốc gia thì nó có rất nhiều cái thuận lợi. Nó cơ sở vật chất thì được đầu tư đảm bảo theo hướng là hiện đại, có các phòng học chức năng, có phòng học bộ môn và được đầu tư các thiết bị. Từ đó các đơn vị nhà trường đã có những cái đổi mới, chất lượng nó nâng lên, thực sự đã góp phần nâng cao cái chất lượng toàn diện trong các đơn vị nhà trường.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 245 trên 440 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia, chiếm 55,7%. Tăng 33 trường so với năm 2015, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến. Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 333 trường mầm non phổ thông đạt chuẩn quốc gia, đạt 75%. Ông Lê Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái cho biết:
để có thể thực hiện được mục tiêu này, thì ngành đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng dân tỉnh ban hành nghị quyết một số chính sách về hỗ trợ phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 và nghị quyết ban hành một số cái đề án về phát triển giáo dục đào tạo. Trong đó trọng tâm là đề án giáo dục phổ thông 2018, đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025 và đề án xây dựng trường trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Thứ hai là đã tham mưu Ủy ban tỉnh giao việc xây dựng trường chuẩn quốc gia hàng năm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, để sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể ở các huyện, thị xã, thành phố cùng đồng hành với ngành giáo dục trong triển khai thực hiện mục tiêu này. Thứ ba, tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục để đầu tư, kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị xã hội quan tâm chăm lo đầu tư cho lĩnh vực giáo dục ngoài nguồn ngân sách của địa phương cũng như ngân sách trung ương. Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia có yếu tố rất quan trọng là gắn với mục tiêu xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đây là giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Chính vì thế, 100% các đơn vị nhà trường sẽ tham gia vào cái việc xây dựng trường đạt chuẩn này theo từng cái lộ trình và tiêu chí rất cụ thể. Cùng với đó sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ các nguồn lực để tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường để phục vụ cái yêu cầu đổi mới trong quản lý dạy và học, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.
Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia không chỉ giúp các nhà trường hoàn thiện về cơ sở vật chất mà còn tạo chuyển biến tích cực về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Đây chính là nền tảng quan trọng để các nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, từng bước thực hiện tốt mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2020, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã thực hiện 13 kỹ thuật mới, trong đó có kỹ thuật phẫu thuật điều trị mảng sườn di động. Đây được xem là một kỹ thuật khó được ứng dụng để chữa trị cho những người bị chấn thương ngực. Để tìm hiểu thêm về hiệu quả của việc ứng dụng kỹ thuật mới này, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự sau.
Mỗi tháng, khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ thường xuyên khám chữa cho hàng chục ca bệnh bị tai nạn, trong đó có nhiều ca bệnh nặng chấn thương ngực, gãy các xương sườn. Với những ca bệnh này, trước đây Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ thường phải chuyển tuyến. Đây là trăn trở đối với các y bác sĩ của bệnh viện, bởi nếu giữ bệnh nhân thì hệ thống máy móc chưa đáp ứng được yêu cầu, còn nếu chuyển tuyến thì nhiều trường hợp phải đối mặt với rủi ro cao trong quá trình di chuyển. Bác sĩ Nguyễn Anh Tú, khoa chấn thương, người trực tiếp tiếp nhận nhiều ca bệnh mảng sườn di động cho biết.
Đối với cái mảng sườn di động này không phải khó khăn mà là cực kỳ khó khăn. Bởi vì là mình bây giờ cái mảng sườn di động nó sẽ gây ra rối loạn hô hấp của bệnh nhân rất nặng nề. Nếu mình không xử lý được thì sẽ dẫn đến là nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân có thể tử vong. Thì trước giờ ở đây nếu mà mảng sườn di động thì chúng tôi có thể cố định bằng thở máy. Đấy là cũng một trong những cái phương pháp điều trị mảng sườn di động này. Đấy, nhưng mà không phải bệnh nhân nào cũng có thể chỉ định thở máy được. Đấy, thì cũng bắt buộc những cái trường hợp đấy là phải cố định tạm thời và là chuyển tuyến trên điều trị đấy, thì cũng rất là khó khăn trong cái việc công tác điều trị cho bệnh nhân, bởi vì là không phải ai người ta cũng có điều kiện để đi, cái thứ nhất. Cái thứ hai là không phải tâm lý ai người ta cũng muốn đi đâu đấy, và trên đường đi và nó cũng xảy ra rất nhiều những cái tai biến rất là không thể lường trước được.
Trước nhu cầu điều trị của bệnh nhân, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng các dịch vụ kỹ thuật mới hiện đại, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã lựa chọn các y bác sĩ có trình độ tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật phẫu thuật mảng sườn di động tại các bệnh viện tuyến đầu về chấn thương chỉnh hình như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời đầu tư thêm các trang thiết bị máy móc đảm bảo việc ứng dụng kỹ thuật mới tại bệnh viện. Bác sĩ Nguyễn Anh Tú, khoa chấn thương cho biết thêm.
Chúng tôi đã được đào tạo đi học ở dưới những cái bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai. Chúng tôi đã đi được các thầy chỉ dạy và học về những cái mảng sườn di động, chấn thương ngực chung, và toàn bộ nói chung chúng tôi được đào tạo về những cái chấn thương ngực này là do các bệnh viện cử đi học ở các bệnh viện như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, và cũng có những ca khó thì chúng tôi cũng hội chẩn với các thầy qua hệ thống trực tuyến.
Để thực hiện được dịch vụ kỹ thuật phẫu thuật mảng sườn di động, đòi hỏi các y bác sĩ phải nắm vững quy trình sơ cứu và xử lý ban đầu. Bệnh nhân được chỉ định làm các xét nghiệm máu, chụp X-quang tim, phổi, cắt lớp, được gây mê toàn thân tại chỗ, bác sĩ tiến hành các bước phẫu thuật dẫn lưu màng phổi, khâu treo màng sườn, dùng chỉ thép khâu các màng sườn và theo dõi lâm sàng. mặc dù là một kỹ thuật mới với quy trình khá phức tạp, đòi hỏi phải thống nhất các khâu trong quá trình xử lý. Song với kinh nghiệm xử lý nhiều ca bệnh trước đây, cùng với kiến thức đã được đào tạo, các bác sĩ khoa chấn thương của bệnh viện đã nhanh chóng làm chủ kỹ thuật và ứng dụng thành công vào việc phẫu thuật màng sườn di động cho các bệnh nhân. Nhờ đó đã tăng tỷ lệ cứu sống và chữa trị thành công cho bệnh nhân khi mắc các bệnh này. Chị Giang Thị Lì, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, người nhà bệnh nhân cho biết.
Người nhà mình bị tai nạn gãy xương sườn, may mà ở bệnh viện chữa được, chứ nếu phải đi Hà Nội thì đường xa đi lại tốn kém lắm, sợ để lên không cứu được. Bây giờ nằm viện một tuần rồi, khỏe lên nhiều, bác sĩ ở đây chăm sóc rất tận tình, mà còn giỏi nữa.
Kỹ thuật phẫu thuật màng sườn di động, ngay sau khi đưa vào áp dụng tại bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã kịp thời chữa trị cho nhiều bệnh nhân bị tai nạn. Điều này không chỉ giảm chi phí cho người bệnh, giảm áp lực quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, mà còn khẳng định được trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ cũng như chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho nhân dân.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại.
Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.